các bạn thính giả thân mến, hơn một năm trước, tại một thị trấn nhỏ bé, có một người chồng đã mất vợ và một người con mất mẹ. Nhưng kỳ diệu thay, một năm sau, vào một ngày mưa tháng 6, phép màu đã đưa người mà họ yêu thương nhất trở về. Chỉ với khoảng thời gian rất ngắn, Miu đã dần lấp đầy khoảng trống mà nàng tạo ra cho hai bố con. Nhưng rồi, cuối cùng ngày này đã đến, ngày kết thúc của mùa mưa và cũng là ngày mà Miu phải trở về tìm cầu lưu trữ. Không biết rằng liệu còn có phép màu nào để giữ chân Miu ở lại bên hai bố con Yuji không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp nhé! Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 25. Ngày hôm sau vẫn đến, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm trước. Chỉ có điều, hôm nay là ngày buồn đối với chúng tôi, giống như ngày này cách đây một năm. Không phải chương nào cũng tràn ngập niềm vui, vẫn có chương buồn. Phần lớn những chương buồn đều dính dáng đến cảnh chia tay. Tôi chưa từng nghe câu chuyện nào có hội ngộ mà lại không có chia ly. Mưa giăng như sương mù lặng lẽ chút xuống mặt đất, bầu trời nhuộm màu trắng sữa, bầu trời trông nông choèn, chẳng có chút chiều sâu. Chúng tôi đi bộ vào rừng, tay cầm ô, đã xuất hiện các vũng nước nhỏ, Yuji lần lượt nhảy qua từng vũng. Sườn rượu ở cửa rừng vẫn phát ra tiếng rên ư ư ga. Chúng tôi tiến vào lối mòn đầy lá rụng ẩm ướt, trên cao tán lá sồi và bồ đề thấm nước mưa vươn ra che khuất cả bầu trời. Bên lề đường, cây me đất chùa hoa vàng li ti, ánh nắng rọi thứ ánh sáng nhờ nhờ ẩm ướt vào những giọt sương đọng trên đám rễ thông trồi lên khỏi mặt đất. Mưa không rơi được đến chỗ chúng tôi vì vướng lá cây. Tôi cất ô, nắm tay Miu và Yuji bước đi. Em muốn xem lại hoa ngọc trâm, Miu nói. Sắp đến nơi rồi, ngay phía trước thôi. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì không thấy hoa ở đó nữa, chỉ còn những chiếc lá to, tuyệt đẹp đang đung đưa dưới mưa. Hình như hết mùa rồi. Vâng, hình như vậy. Chúng tôi đi bộ ra đến tận bìa rừng, đường hơi dốc, đi hết dốc cũng là hết cánh rừng. Miu đi chậm lại để ngắm Yuji.
Gì thế mẹ?
Thằng bé hỏi khi nhận ra ánh mắt mẹ đang nhìn mình.
Mẹ...
Dạ. Tuy nhiên, Miu không nói gì thêm nữa.
Gì ạ?
Yuji ngẩng lên nhìn mẹ, nét mặt có vẻ phân vân, không biết nên mừng hay lo.
Mẹ...
Mãi Miu mới nói được tiếp.
Mẹ sắp phải tạm biệt con rồi.
Mặt Yuji biến sắc, đôi môi khép hờ của thằng bé khẽ rưng rưng. Thằng bé nhìn mẹ một lúc lâu.
Sắp là bao giờ ạ?
Yuji hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nền đất ẩm ướt. Miu lắc đầu.
Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ là người quyết định cơ mà. Mẹ nhớ ra rồi phải không?
Mẹ chưa nhớ ra đâu. Bố kể lại cho mẹ thôi.
Thế mà ta cơn hứa là sẽ không kể.
Yuji lao bào, mặt vẫn cúi gằm xuống.
Tại mẹ bảo bố kể. Thế à?
Ừ. Đến đó thì cả hai cùng im lặng. Hai mẹ con nắm tay nhau, thong thả đi tiếp. Tôi thấy hai mẹ con giống như hai người đầu tiên hoặc hai người cuối cùng còn sót lại của thế giới. Không ai thay thế được hai người. Họ đi bên nhau như thể cùng chung một số phận. Tôi đi phía sau, lờ đãng ngắm hai mẹ con. Miu mặc chiếc váy dài màu trắng, bên trên khoác áo len mỏng màu hoa anh đào. Bộ này giống bộ nàng mặc hôm ấy. Yuji mặc chiếc quần sóc dài quá đầu gối, trên là áo phông dài tay màu vàng, dưới cẳng chân khẳng khiu là đôi ủng cùng màu với màu áo. Trên đôi ủng có hình con chó lông xù rất giống con Pu. Đây là đôi ủng Miu mua cho Yuji, thằng bé đi đôi ủng này kể cả hôm trời nắng to.
Mẹ ơi!
Cuối cùng, Yuji cũng lên tiếng. Giọng thằng bé rất giống Miu, tuy âm vực cao hơn khoảng 3 độ.
Mẹ ơi! Con xin lỗi!
Thằng bé nói. Miu đứng lại, cúi người xuống để nhìn thẳng được vào mắt Yuji.
Sao con lại xin lỗi?
Nàng vén mái tóc đã ướt vì mưa lên để ghé sát vào mặt cậu con trai nhỏ.
Con không làm gì xấu cả.
Yuji khẽ lắc đầu.
Con có làm.
Yuji thì thào nhưng lại lên giọng ở cuối câu. Như thế, thằng bé đang cố kìm nén thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng.
Con rất ngoan, đừng nói vậy.
Miu nhẹ nhàng đặt tay lên má Yuji. Mũi Yuji ửng đỏ. Thằng bé liên tục chớp mắt.
Lỗi tại con mà.
Giọng Yuji run run.
Tại con mà mẹ mới chết đúng không?
Tôi vội lắc đầu rồi từ từ gật đầu. Không phải lỗi tại thằng bé đâu, em cũng biết mà. Suy nghĩ của anh giống như những gì em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Yuji hoàn toàn vô tội, như bông tuyết chưa chạm tới mặt đất. Miu gật đầu.
Vâng, em biết. Em cũng nghĩ như chồng.
Nàng nhìn vào mắt Yuji nói.
Không có chuyện đấy đâu.
Nàng nghiêm mặt lại. Chưa bao giờ nàng làm vậy.
Không phải đâu. Không đúng, con biết.
Yuji dùng mu bàn tay nhỏ xíu để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra rối xả.
Chính các bác trong nhà đã kể cho con. Tại sinh ra con mà mẹ phải chết.
Yuji ngẩng lên nhìn Miu. Hai má thằng bé đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Nó mở đôi môi màu đào thành hình chữ O rồi phản bác lại mẹ.
Thế mà con chẳng biết gì.
Thằng bé chớp chớp mắt.
Con không biết, nếu biết con đã ngoan hơn. Con xin lỗi.
Yuji khì khịt mũi.
Con muốn xin lỗi mẹ từ lâu rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con đừng xin lỗi.
Miu nói.
Con không có lỗi, con là một cậu bé ngoan, ngoan hơn bất kỳ cậu bé nào trên thế giới này.
Giọng của Miu mà nghe chẳng hề thấy giống, giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy.
Nhưng mà...
Yuji khì khịt mũi.
Nếu không có con, thì mẹ và Takun đã có thể ở bên nhau phải không?
Không phải, không phải thế. Miu vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của Yuji.
Mẹ nghĩ, kể cả mẹ không sinh Yuji thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
Yuji ngừng chớp mắt. Hơn nữa, mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yuji. Có con, lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy mình được sống.
Thế à?
Ừ, nếu không gặp con thì dù có sống 50 năm, mẹ cũng không cảm thấy đầy đủ thế này đâu.
Thật à?
Ừ, thật đấy. Đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con.
Gặp con?
Ừ, gặp con. Là chính con chứ không phải là ai khác. Hoàng tử Anh Quốc của mẹ ạ.
Ai đấy ạ?
Là người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhằn nhạnh các thứ bỏ đi. Có tật hỏi thế à?
Thế hả?
Ừ, đó là tài sản quý nhất của mẹ.
Là con à?
Ừ, đúng rồi. Miu xoa xoa má Yuji.
Lớn lên con phải ngoan nhé.
Miu hôn lên má Yuji. Nàng vén tóc Yuji lên để hôn tiếp vào trán thằng bé. Tuy mẹ không thể ở cùng con đến lúc con lớn, nhưng mẹ sẽ cầu nguyện cho con, để cuộc đời con lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương.
Mẹ cầu nguyện ở trên tinh cầu lưu trữ à?
Ừ, ở trên tinh cầu lưu trữ, mẹ sẽ luôn nhớ đến hai bố con.
Con cũng sẽ không quên mẹ.
Yuji thì thào vào cổ Miu.
Con sẽ không quên đâu, kể cả khi Takun lên tinh cầu lưu trữ, con sẽ vẫn nhớ Takun để Takun được gặp mẹ.
Cảm ơn con, mẹ cũng sẽ không quên con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu con. Miu lại siết chặt Yuji. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những tháng ngày hạnh phúc. Cảm ơn con. Con lo cho bố giúp mẹ nhé. Hãy thay mẹ chăm sóc bố chu đáo.
Vâng, con biết rồi ạ.
Sau đó, Miu dùng khăn mùi xoa lau nước mắt và mũi cho Yuji. Mẹ chưa đi ngay đâu. Nàng nói.
Con không sao.
Yuji gật đầu. Hai mẹ con lại nắm tay nhau đi tiếp. Đến cuối cánh rừng, bầu trời hiện ra. Yuji mải mê đi tìm vật báu. Vật báu của thằng bé là loại bánh răng có răng cưa xoắn ốc với vài chiếc răng bé xíu. Cơn mưa cứ đuổi theo chúng tôi như cái bóng. Miu dùng cả hai tay để vén mái tóc ướt sũng nước. Vầng trán rộng mà tôi đã ngắm suốt từ hồi cấp 3 hiện ra. Vài sợi tóc đen đang dính bết vào trán nàng.
Không biết em nói như vậy với con có ổn không?
Miêu nói.
Ổn, như vậy mà con mới tha thứ được cho bản thân đấy. Không ngờ thằng bé lại nghĩ ngợi nhiều thế.
Lỗi tại anh vì đã không nhận ra, lẽ ra anh nên an ủi con nhiều hơn.
Không phải lỗi tại chồng đâu. Giọng nàng giáo hoảnh, như thể muốn bảo tôi đâu cần em phải nhắc chồng điều đó.
Tôi gật đầu, cảm thấy như chút được gánh nặng.
Chúng tôi đứng trước bức tường đổ nát. Sau chúng tôi là cánh cửa có ghi số thang 5. Bên cạnh là thùng thư siêu vẹo. Tất cả đều ướt sũng nước mưa nên trông cũ kỹ hơn hẳn mọi khi.
Chồng à,
Miêu nói.
Ừ.
Giọng nàng không khác mọi khi, nên tôi vẫn trả lời giống như mọi khi.
Nàng nói, hình như chúng mình sắp phải chia tay rồi.
Nàng nói như thể đến chiều chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Nhưng không. Nàng giơ tay phải lên cho tôi xem, hai đốt ngón tay trên cùng đã biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn lơ lửng. Toàn bộ phần bên trong đã bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn thấy cả cánh rừng phía sau qua các ngón tay trong suốt ấy. Công tắc trong lồng ngực tôi bật lên. Cạch. Có thể cảm nhận được van đã mở, kim áp kế bật lên.
Em có đau không?
Giọng tôi run run lo lắng. Miêu kinh ngạc nhìn vào đầu ngón tay, đúng hơn là nơi đã từng có đầu ngón tay.
Em không thấy đau, chỉ thấy lạnh thôi.
Nghĩa là đầu ngón tay vẫn còn?
Vâng, chắc chắn vẫn còn đâu đó.
Em sẽ đi.
Em nghĩ vậy.
Anh phải làm gì?
Hãy nắm tay em.
Miêu mỉm cười buồn bã. Hãy nắm tay em đến giây cuối cùng.
Anh hiểu rồi.
Tôi đưa bàn tay phải ra để nắm lấy bàn tay trái của Miêu. Tôi siết thật mạnh, như thể tin rằng bằng cách ấy tôi sẽ giữ được nàng ở lại. Miêu cũng siết chặt lấy bàn tay tôi bằng những ngón tay thon gầy. Ngón tay nàng run rẩy, nàng đang sợ. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Miêu, nhưng nàng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự an ủi, mình phải thật kiên cường vì nàng.
Không sao đâu em, tôi nói, có anh đây rồi.
Miêu gật đầu, mặt nàng tái xanh. Chúng tôi cầm tay nhau, hai trái tim hòa vào làm một, cùng vượt qua trận bão lớn đầu tiên. Giây phút thanh bình hiếm hoi cuối cùng cũng đến.
Chồng à, nàng nói, chồng chăm sóc như gì nhé.
Ừ. Hãy yêu con bằng cả phần của em nữa.
Ừ.
Nhưng giọng nàng đột ngột bị ngắt quãng. Nàng mím chặt môi, chiếc răng khểnh lộ ra qua làn môi mỏng. Nàng nhắm mắt, nước mắt tuôn thành dòng.
Đau xót quá,
nàng nói.
Em không muốn đi chút nào. Em muốn ở lại đây. Em muốn được nhìn Yuji lớn lên. Em muốn được ở bên chồng mãi mãi.
Nàng thở dài rồi ngẩng lên.
Không được, em nói vậy là làm khó cho chồng rồi.
Không sao, em cứ nói những gì em nghĩ.
Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
Không được rồi, em không nói được nữa.
Chồng nói đi, nói chuyện gì với em đi.
Anh... Tâm tư chất chứa trong lòng tôi bấy lâu được dịp bật ra.
Anh muốn làm cho em hạnh phúc.
Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm tay của Miêu. Nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi.
Anh muốn đưa em đi xem phim, muốn hai đứa lên tưởng tượng ngắm cảnh đêm, muốn cùng nhau uống rượu, giống như một cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn chúng mình có cuộc sống bình thường.
Nhưng điều đó là không thể. Miêu đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng tôi đã có thể đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng cả hai đều không muốn xa thị trấn, muốn ở lại cùng góp nhặt những niềm vui nhỏ nhỏ chẳng đáng kể gì dưới mắt người đời. Chẳng hạn như niềm vui có được bức chân dung đóng trong chiếc khung giá rẻ.
Anh xin lỗi,
tôi nói. Nàng nhìn tôi, mắt đẫm lệ, miệng cố gượng cười.
Tại sao?
Nước mắt khiến giọng nàng nghẹn lại.
Sao đàn ông con trai nhà mình lúc nào cũng xin lỗi?
Làn môi nhợt nhạt của nàng run rẩy.
Em hạnh phúc lắm, em không cần gì cả, chỉ cần được ở bên chồng thôi. Chồng biết không, đó là điều hạnh phúc nhất thế gian này.
Thế à?
Vâng. Chồng hãy tự tin lên, chồng tuyệt lắm.
Mỗi em nói với anh thế.
Đâu có.
Thật mà.
Em khác người, sở thích của em quá tệ.
Nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Em bảo này,
nàng nói,
em có làm cho chồng hạnh phúc không?
Có.
Đối với anh, thế là quá đủ. Nguyên việc em đồng ý lấy anh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.
Thế ư?
Ừ.
Tiếp theo, từ bàn tay đến khuỷu tay của Mio biến mất. Thời gian còn lại rất ít.
Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe,
nàng nói. Đôi mắt to thấm đầy nước mắt, viền mắt chuyển sang màu hoa anh đào.
Em chỉ lo mỗi chuyện ấy.
Anh sẽ chú ý, anh sẽ cố gắng để khỏe hơn, dù chỉ một chút.
Cố lên chồng nhé.
Ừ.
Chồng chỉ vất vả hơn người thường chút xíu thôi. Nếu cố gắng, nhất định chồng sẽ tiến được xa hơn.
Ừ, em nói đúng đấy.
Người nàng run bần bật. Tôi cảm thấy sự trường tránh trong các đầu ngón tay của nàng. Nửa người bên phải của nàng biến mất. Mio cố nói với tôi,
ở bên chồng rất dễ chịu. Nếu có thể, em muốn được ở bên chồng mãi mãi.
Ừ,
em yêu chồng, em rất yêu chồng. Em thật may mắn vì được làm vợ của chồng.
Anh cũng thế, anh cũng...
Nàng mỉm cười, nụ cười chỉ còn một nửa.
Cảm ơn chồng. Một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau.
Lời nói của nàng tan vào cõi hư không. Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Chỗ ấy chỉ còn là một màn xương màu hoa anh đào, rất giống với nửa người của nàng. Một cơn gió thổi tới khiến làn xương biến mất. Chỉ còn lại mùi hương của nàng. Mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi. Thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới.
Mio,
nàng nói,
đó là tên em.
Ừ, đó là tên em, tên của người vợ duy nhất anh yêu trên đời này. Tạm biệt nhé, Mio. Yuji chạy lại, thở hổn hển.
Nhìn con này,
trong tay thằng bé là một bánh xích răng cưa nhỏ nhỏ.
Con giải chưa? Con sẽ tặng cho mẹ. Mẹ đâu rồi á?
Tôi không nói được câu nào, cố hựng cười để ngăn những giọt nước mắt và gật đầu trả lời thằng bé.
Mẹ đâu à? Chỉ cho con đi.
Thấy tôi không chịu mở miệng, Yuji liền chạy đi tìm.
Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này, con tặng mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ơi.